thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào giữa tuần trước, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh trên thị trường cổ phiếu và chứng khoán phái sinh đã xuất hiện hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi. Việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư còn chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, thì báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng phản ánh ý kiến lo ngại việc xử lý các doanh nghiệp lớn vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây và dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư trên thị trường vốn, chứng khoán, từ đó dẫn đến hạn chế huy động vốn cho nền kinh tế.
Rõ ràng là bảo đảm kỷ cương và minh bạch để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời ổn định tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm này, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong dài hạn là nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan chức năng. Cùng với đó thì nhà đầu tư cũng cần xác định tâm thế như thế nào trong vòng xoáy thông tin hiện nay, phương thức nào vượt qua dông bão hiện tại. Những nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời là ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt và ông Trương Thanh Đức, chuyên gia chính sách tài chính, Giám đốc Công ty Luật An Vi. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường chứng khoán nước ta thì đã có đợt giảm sâu từ tháng 4 đến nay, bắt nguồn từ hai vụ việc của FLC và Tân Hoàng Minh. Trước hết thì thưa ông Lê Ngọc Nam, ông có đánh giá như thế nào về cái yêu cầu thanh lọc để mà giúp thị trường chứng khoán nước ta phát triển lành mạnh và bền vững?
Thực ra thì cái yêu cầu về thanh lọc thị trường đã được đặt ra trong cả một cái quá trình dài gần đây. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm hiện tại thì mức độ nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là thị trường chúng ta mới thành lập đâu đó tầm độ khoảng hơn 20 năm. Và rõ ràng rằng là cái quá trình hình thành như vậy á, thì nó cũng khá là non trẻ nếu như so sánh với lại những cái thị trường lớn ở trên thế giới như Mỹ chẳng hạn là hơn 300 năm. Tuy vậy á, thì trong 20 năm đó chúng ta đạt được khá là nhiều tiến bộ và cái yêu cầu thanh lọc gần đây được đặt lên ở một cái mức độ rất là cao. Do đó thì tôi cho rằng về mặt chung và dài hạn rõ ràng là cái việc thanh lọc nó luôn luôn là tốt và chúng ta sẽ tạo ra được về phía hàng hóa thì sẽ có nhiều hàng hóa tốt hơn và trong sạch hơn. Và nhà đầu tư cũng sẽ tránh gặp những cái rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào những cái cổ phiếu không tốt.
Dạ vâng. Qua cái thời gian phát triển 20 năm thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang nỗ lực mà chuyển từ cái việc phát triển về lượng sang phát triển về chất. Còn thưa ông Trương Thanh Đức ạ, theo ông thì trong 2 năm tăng trưởng mạnh vừa qua thì bên cạnh cái mặt tích cực đã đạt được thì những cái rủi ro thị trường đã bị tăng lên ở cái mức độ như thế nào ạ thưa ông?
Với cái thời gian đã trải qua thì cái thị trường có thể nói rằng là mấy năm gần đây tăng trưởng rất nhanh, tăng trưởng rất là nóng, có thể nói là vượt xa cái kết quả tăng trưởng sản xuất kinh doanh, vượt qua cái kỳ vọng, kế hoạch, cái chương trình chúng ta đặt ra đối với thị trường chứng khoán, đặc biệt là với cái sự nhập cuộc rất là đột biến của các cái nhà đầu tư tham gia lần đầu tiên gọi là F0 ấy, thì đồng thời nó cũng đã dẫn đến rất nhiều cái tiềm ẩn rủi ro tăng cao một cách tương ứng. Vì vậy có thể nói là chỉ cần một cái ngọn lửa nhỏ cũng có thể thổi bùng lên một cái đám cháy, vì tăng trưởng nóng quá, vì nhiều người không chuyên nghiệp, vì doanh nghiệp cũng còn có rất nhiều vấn đề, kể cả những doanh nghiệp niêm yết cũng như là doanh nghiệp chưa niêm yết.
Có thể nói là nếu nhà đầu tư tinh ý thì có thể thấy được cái quyết tâm của cơ quan quản lý. Như là trước khi có các vụ hủy, các đợt phát hành trái phiếu liên quan đến công ty Tân Hoàng Minh thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử lý hủy phát hành trái phiếu của một số công ty khác nhưng mà với quy mô nhỏ hơn và có thể chưa được nhà đầu tư quan tâm nên chưa chú ý đến. Mời quý vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe một cái tổng hợp ngắn của chúng tôi.
Trong đợt giảm mạnh liên tục của thị trường chứng khoán tháng 4 vừa qua, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ra, thì điểm chú ý là nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng 4.000 tỷ đồng. Với họ, việc tăng cường công khai minh bạch để bảo vệ nhà đầu tư là rất quan trọng. Yêu cầu này cũng đã được nhắc đến tại kỳ họp hồi đầu năm nay của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên VBF. Ông Dominic Riven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn của VBF, nhận định.
Nhận thức, niềm tin và bảo vệ nhà đầu tư. Sự phát triển của thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư. Mà điều này chỉ được gây dựng thông qua việc nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường, áp dụng biện pháp trừng phạt thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm và thực thi các cơ chế báo cáo về nhà đầu tư. Đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, chúng ta hiện có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân chiếm 93% tổng số giao dịch hàng ngày trên thị trường.
Qua động thái thanh lọc thị trường vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước khẳng định đây là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng nhằm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán nước ta. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu vấn đề.
Bộ Tài chính chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái cơ quan như là Bộ Tài chính Ngân hàng hay là Cục Kế toán Kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đảm bảo vừa ủng hộ nhưng vừa có cái giám sát, kiểm tra, tránh cái vấn đề thao túng thị trường chứng khoán. Những cái hành vi thao túng thì phải được xử phạt một cách nghiêm minh. Nhưng mà những doanh nghiệp mà thực hiện theo đúng cái quy định thì phải ủng hộ có hết mức để cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững.
Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng nhìn nhận vụ việc FLC và Tân Hoàng Minh vừa qua là những sự vụ đơn lẻ, chỉ có tác động tới tâm lý của thị trường trong ngắn hạn. Trước mắt khó tránh khỏi việc thị trường có giảm điểm, nhưng việc loại bỏ những hạt sạn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường trong trung và dài hạn. Bởi mục tiêu của cơ quan quản lý là xây dựng phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững, nên thanh lọc thị trường sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chân chính, tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán.
Dạ vâng, thanh lọc là yêu cầu đặt ra để thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Thưa ông Trương Thanh Đức, ông thì có đánh giá như thế nào về cái mức độ thanh lọc mạnh tay trong cái thời gian gần đây?
Có thể nói là mọi cái thị trường thì cũng đều cần có cái sự thanh lọc. Thị trường chứng khoán ấy thì càng cần phải thanh lọc để đảm bảo yêu cầu rất cao, đấy là phải là một cái thị trường minh bạch. Chúng ta thực chất thì đã chậm thanh lọc, nên đã dẫn đến là có thể nói gần như là có những thời điểm, có giai đoạn là quá mù thành mưa. Khi mà làm mạnh tay mà lại làm đột ngột thì thị trường là bị sốc, là cái điều đương nhiên. Nếu như chúng ta làm sớm hơn, ấy, làm từng bước một cách kiên quyết thì sẽ tốt hơn nhiều. Chẳng hạn, đầu tiên chúng ta cần phải có cảnh báo vi phạm nói chung. Cái việc này thì tôi thấy cũng đã diễn ra tương đối tốt, tức là báo chí và rất nhiều cái thông tin cảnh báo về những cái mặt trái, về những vi phạm của thị trường. Nhưng có lẽ là còn thiếu ở cái giai đoạn tiếp theo, đấy là cảnh báo có địa chỉ cụ thể. Ai, doanh nghiệp nào, đơn vị nào vi phạm. Rồi tiếp theo thì mới là xử phạt hành chính và phạt tiền. Thì tôi nghĩ rằng là phải phạt thật nặng, cái này cũng phải xem xét. Thế còn cuối cùng, cùng bất đắc dĩ chẳng đừng được nữa thì chúng ta mới phải tính đến cái biện pháp là xử lý bằng hình sự. Đấy, chúng ta phải từng bước có lộ trình rất rõ ràng thì nó mới đi vào nền nếp và người ta mới cảm thấy là không bị choáng, bị sốc, không bị những cái phản ứng bất ngờ như cái thời gian vừa qua.
Được, vâng, như vậy rõ ràng là cần có một cái lộ trình và có một sự tư liệu trước để ổn định tâm lý của nhà đầu tư. Thưa ông Lê Ngọc Nam, ông thì ông có quan điểm như thế nào?
Tôi cũng có phần đồng ý với lại anh Đức. Thì trong cái giai đoạn mà thị trường đang tương đối là nóng và một vài thông tin dồn dập ra, đặc biệt là kể từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 4, hay thậm chí đến thời điểm hiện tại, thì thị trường vẫn nói về những cái câu chuyện như vậy. Và có vẻ là nó cũng chưa đến hồi kết. Thế thì cùng với cái giai đoạn thị trường nóng thì những cái thông tin dồn dập như thế có thể tác động một phần đến tâm lý của nhà đầu tư. Tuy vậy thì tôi cũng nhận thấy rằng là những cái chuyện liên quan đến FLC hay Tân Hoàng Minh nó cũng chỉ là một phần tổng thể mà tác động đến thị trường mà thôi. Thế còn thực tế thì chúng ta thấy là trong suốt cả 2 năm vừa qua thì cái mức độ tăng nóng của thị trường nó đến từ nhiều khía cạnh. Và dù là các cái thông tin nó có đến dồn dập nhưng mà ít nhất thì tôi cũng thấy rằng là cái việc thanh lọc nó diễn ra tương đối là mạnh mẽ thì nó cũng sẽ làm cho chất lượng hàng hóa của chúng ta nó tốt hơn trong trung và dài hạn. Và các cái nhà đầu tư cũng sẽ tránh được những cái rủi ro đó trong tương lai.
Dạ vâng. Như các khách mời cũng nói về cần một cái lộ trình và cái việc mà có thể tiên liệu được và mức độ xử lý theo từng cấp độ, theo từng cái thời gian và địa chỉ để mà ổn định được tâm lý nhà đầu tư. Thưa ông Trương Thanh Đức ạ, theo ông thì bên cạnh cái quyết tâm thanh lọc thị trường thì cơ quan quản lý nhà nước cần thể hiện ra cái thông điệp này như thế nào để mà ổn định tâm lý nhà đầu tư ạ thưa ông?
Đi đối với cái thanh lọc, đi đối với cái hành động thì có lẽ là chúng ta phải truyền tải, chúng ta phải làm cho mọi người thấy rõ được cái thông điệp thì nó sẽ có ý nghĩa, nó có tác dụng lớn hơn. Và tôi cho rằng nhà nước cần phải có 2 cái loại thông điệp. Cái loại thứ nhất ấy là tuyên bố, thứ hai là hành động. Thế thì tuyên bố chúng ta đã nhanh chóng làm rồi, kịp thời rồi. Và điển hình là rất nhiều lãnh đạo cao cấp đã khẳng định không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ là cần phải tiến thêm một bước nữa, đấy là không hình sự hóa quan hệ hành chính. Hành chính thì có thể xử phạt, thậm chí chúng ta cần phải tính đến là xử phạt hàng trăm tỷ thay vì là xử lý hình sự. Thế còn về hành động ấy, thì ngoài cái việc mà đã xảy ra rồi thì chúng ta chưa tiếp tục khởi tố thêm. Có lẽ là đấy là trong cái hành động để thực hiện cái cam kết là hạn chế chứ không thể nào nói là chấm dứt được cái việc hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Nhưng mà điều đáng tiếc là vẫn rất nhiều cái thông tin lo ngại cho nhà đầu tư vẫn cứ đồn đại, vẫn cứ ì xèo đâu đó về rất nhiều vụ việc, về rất nhiều nguy cơ khác. Vậy thì phải chăng cần có một cái tuyên bố là rõ ràng hơn, tạm thời dừng cái việc khởi tố ít nhất trong 6 tháng một năm liên quan đến thị trường chứng khoán chẳng hạn. Và cuối cùng là cần phải có ngay giải pháp để mà xử lý, đấy là bằng hành động thực tế, để khắc phục cái hậu quả cho những cái người mà bị thiệt hại, để những cái nhà đầu tư họ yên tâm, để giữ chân họ, để tránh việc không những họ không đầu tư thêm mà còn ồ ạt rút khỏi thị trường, tháo chạy khỏi thị trường thì sẽ dẫn đến nguy cơ rất lớn cho thị trường chứng khoán cũng như là nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế.
Thưa ông Lê Quảng Nam ạ, qua cái diễn biến thị trường thì ông cũng thấy cái hiện tượng mà có thể nói như sáng nắng chiều mưa, sáng bán ròng mà chiều lại mua vào rất mạnh. Thì theo ông có phải là do cái tâm lý đám đông của các nhà đầu tư mới, nhà đầu tư F0 hay không?
Thực ra thì thị trường chứng khoán luôn luôn là biến động, chúng ta cũng phải xác định như vậy. Một năm thì thông thường có một hai đợt biến động tương đối là lớn. Và ngay cả đến quý 1 năm 2020 thôi, lúc đó Covid xảy ra thì cái sự hoảng loạn nó còn cao hơn. Lúc VN Index giảm đến 33%. Ở cái thời điểm hiện tại cũng như vậy, cũng có một cái mức độ khốc liệt cũng rất là cao. Nhưng mà nó đến từ các cái nguyên nhân khác nhau. Thế còn chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán thì chắc chắn là phải đương đầu với cái việc đó. Thế thì sáng nắng chiều mưa hay là có những cái giai đoạn thị trường khó khăn thì với cá nhân tôi thì vẫn cho rằng là dù gì thì chúng ta vẫn cần phải có những cái hành động rõ ràng để cho thanh lọc cái lượng hàng hóa không tốt ở trên sàn. Và cái việc đó là cái việc rất là quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư một cách lâu dài. Thế còn chúng ta vẫn có những cái doanh nghiệp trụ cột, chúng ta vẫn có những cái cổ phiếu mà có thể duy trì được cái mức độ ổn định chung cho thị trường trong bất kỳ một tình huống nào. Tuy vậy thì dù có những cái hành động như thế nào đó thì chúng ta cũng cần phải có lộ trình và có cái khuynh hướng bảo vệ nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những cái nhà đầu tư ít kinh nghiệm.
Dạ vâng. Các vị khách mời thì cũng đã trao đổi về cái tâm lý đầu tư và ổn định cái niềm tin của nhà đầu tư. Có thể nói là nền tảng thị trường thì vẫn được đánh giá là khả quan và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng tích cực trong cái thời gian vừa rồi. Thưa ông Trương Thế Đức, ông thì ông đánh giá như thế nào về cái tính hấp dẫn của thị trường trong cái thời gian tới?
Thị trường chứng khoán ấy, nó luôn là cái tâm điểm, là cái chỉ báo của nền kinh tế thị trường. Cái xu thế phát triển của thị trường chứng khoán thì tôi cho rằng ở Việt Nam ấy nó vẫn rất là khả quan, thậm chí rất là tốt, rất là hứa hẹn. Vì vậy là đây sẽ vẫn tiếp tục là một cái thị trường hấp dẫn trong dài hạn. Còn cái việc chao đảo thì nó chỉ là trước mắt, nhất thời ngắn hạn thôi. Tuy nhiên, chúng ta rất khó đoán định được là khi nào thì nó sẽ trở lại bình thường. Vì tức là ngoài cái yếu tố nền tảng là sức khỏe của nền kinh tế, là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thì nó lại còn phụ thuộc rất lớn vào cái yếu tố tâm lý và cái thái độ ứng xử của nhà nước đối với thị trường. Tức là khi nó xảy ra như này thì nhà nước sẽ phải có động thái gì để vãn hồi, để chấn chỉnh và để ổn định thị trường.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trương Thánh Đức. Chúng tôi nhận được câu hỏi của nhà đầu tư tên là Giang ở Hà Nam. Nhà đầu tư này thì đã đầu tư một thời gian dài khá lâu trên thị trường chứng khoán và muốn hỏi là ông Lê Hoàng Nam, ông đánh giá nào về cái chất lượng tư vấn của các công ty chứng khoán hiện nay và làm nào để nâng cao cái chất lượng này?
Chúng ta có 20 năm phát triển và công ty chứng khoán cũng được cho là một trung gian tài chính. Các công ty chứng khoán thì luôn nỗ lực để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin nhiều hơn về thị trường, nhiều hơn về cổ phiếu để các nhà đầu tư hiểu biết hơn khi mà tham gia thị trường. Thế thì xét riêng về chứng khoán Tân Việt chẳng hạn, chúng tôi cũng có những cái hệ thống môi giới khá là đông đảo, hay là hệ thống về mặt tư vấn đầu tư cập nhật các cái thông tin thị trường. Thế thì tôi thì nhận thấy rằng là với tôi khi mà tham gia thị trường chứng khoán xung quanh được khoảng 15 năm trở lại đây ạ, thì cái mức độ chuyên nghiệp, cái mức độ phát triển về các cái kênh tư vấn nói chung của thị trường hay riêng của công ty chứng khoán nó đã rất là khác so với trước đây. Trước đây thì chúng ta gần như chưa để ý đến những cái thông tin cơ bản về cổ phiếu, ví dụ như về mặt định giá, rồi là về mặt phân tích tài chính, rồi là các cái thông tin mang cái tính chất là thậm chí là biến động cả trong ngắn hạn hay là dài hạn thì rất khó tiếp cận. Tuy vậy bây giờ chúng ta tiếp cận được nhiều hơn. Tuy vậy thì mặc dù là có nhiều thông tin như vậy đến từ các công ty chứng khoán, nhưng mà nó vẫn dừng ở cái mức độ cung cấp thêm thông tin. Và chính bản thân nhà đầu tư hay là những người tham gia thị trường chứng khoán thì cần phải có một cái cách tiếp cận hợp lý với các cái thông tin đó. Hay là ngay cả cái việc là quản trị được cái tài sản của chúng ta làm sao cho phù hợp ở những cái thời điểm khác nhau thì mới đảm bảo là có hiệu quả được. Thì tôi thì thấy rằng là căn bản thì hiện tại rất nhiều thông tin miễn phí và nó đều là tôi cho rằng là thật là may mắn nếu mà được tiếp cận với những cái thông tin như vậy.
Dạ vâng. Nói ở góc độ nào đó thì công ty chứng khoán hay là các tổ chức trung gian tư vấn có thể đưa ra cho nhà đầu tư khá nhiều khuyến nghị với những dòng cổ phiếu và những cái ngành lĩnh vực có thể quan tâm. Còn cái quyết định cuối cùng vẫn là của nhà đầu tư trong lựa chọn trong những cái khuyến nghị đấy thì theo cảm nhận rủi ro, cái khẩu độ, mức độ rủi ro của mình như thế nào để mà mình có quyết định đúng đắn. Và trong cái bối cảnh thị trường giảm điểm hiện nay thì thưa ông Trương Thanh Đức ạ, ông thì ông có khuyến nghị như thế nào với nhà đầu tư về cách thức mà để vượt qua dòng bão trước mắt này?
Vâng, có lẽ là cũng khó mà đưa ra được cái gì mới. Tôi cũng chỉ xin nhắc lại một số cái điều mà có tính chất gợi ý với nhà đầu tư. Đấy là thứ nhất là thị trường chứng khoán nó không dành cho người ưu tiên. Nếu muốn an toàn, muốn ổn định thì gửi tiền tại ngân hàng.
Dạ vâng.
Thứ hai là phải hết sức cân nhắc cái việc mà lao vào mua lúc giá cao và nhào ra cái lúc giá thấp. Đấy, nó gần như là một cái nguyên lý của các nhà đầu tư kinh doanh, nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầu tư mới tham gia ấy, thì rất hay mắc phải cái chuyện này. Cho nên là nó không những là không có lợi cho mình mà làm thiệt hại cho cả mình, cho thị trường. Thế rồi thứ ba nữa là đầu tư vào chứng khoán ấy, là chúng ta phải đầu tư vào cái kỳ vọng tương lai nó hơi dài dài một chút, chứ không phải là ngày mai ngày kia cứ phải có lãi, mua đi bán lại có tính chất lướt sóng như vậy thì phải chấp nhận cái rủi ro của thị trường thôi. Thế và nói cho cùng ấy, cái sóng ở cái thất thường, sụt giảm hay là khủng hoảng gì đó thì ngoài cái việc là do những cái bất cập, do cái thao túng, do cái vi phạm ấy, thì có thể nói rằng do các nhà đầu tư là chính. Chính chúng ta tạo ra thị trường, chính chúng ta mua bán, chính chúng ta quyết định. Thế cho nên chúng ta nếu mà quyết định một cách chính xác mà vững vàng tâm lý thì nó sẽ hạn chế bớt cái biến động của thị trường. Quay trở lại thì bản thân chúng ta nó cũng sẽ bớt rủi ro hơn.
Như ông Trương Thanh Đức cũng vừa nói thì nó do cái khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư là khác nhau. Thưa ông Lê Hoàng Nam ạ, ở cái góc độ của công ty tư vấn đi, ông nhìn nhận như nào giữa cái việc mà nhà đầu tư mới và chưa có tính chuyên nghiệp thì có thể tham gia những cái hình thức đầu tư khác mà nó đỡ rủi ro hơn là trực tiếp tham gia thị trường, ví dụ như là qua các chứng chỉ quỹ chẳng hạn?
Đây là một cái xu hướng tất yếu. Và hiện tại ngay cả công ty chứng khoán Tân Việt cũng đã thành lập một công ty quản lý quỹ. Và có những chuyên gia ở trong cái công ty quản lý quỹ đó, họ tạo ra những cái sản phẩm khác nhau phù hợp đối với các cái nhu cầu đầu tư khác nhau của nhà đầu tư. Và thực tế thì trong thời gian qua cũng chứng minh rằng là cái việc tự đầu tư chưa chắc đã là dễ, mà nếu như chúng ta đầu tư theo một cái cách thức và chuẩn mực cùng với có mức độ kiểm soát tốt từ các cái sản phẩm của công ty quản lý quỹ thì có thể là sẽ mang lại cái mức độ sinh lời ổn định hơn cùng với lại cái mức độ rủi ro thấp hơn. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái xu hướng tất yếu thôi, và sẽ còn có nhiều nhà đầu tư sẽ thay đổi cái quan điểm hiện tại về việc tự đầu tư sang các chuyển sang công ty quản lý quỹ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Ngọc Nam. Trở lại với câu chuyện thanh lọc thị trường để mà phát triển lành mạnh và bền vững hơn, thì như ông Trương Thanh Đức cũng đã nói là cần quan tâm đến một cái lộ trình 3 bước. Thứ nhất là cảnh báo cụ thể, thứ hai là có thể xem xét đến xử phạt, và cuối cùng mới đến cái mức mà xử lý hình sự. Thì thị trường chứng khoán có một cái công cụ bảo vệ được khuyến nghị để mà tăng cái chất lượng tư vấn của các tổ chức trung gian như là công ty chứng khoán và doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Mời quý vị khách mời và thính giả cùng nghe ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về vai trò quan trọng của xếp hạng tín nhiệm để mà huy động vốn, nhất là trên thị trường quốc tế.
Thì hiện nay là EVN đã đạt được cái kết quả ngang với chỉ số tín nhiệm quốc gia. Kết quả là EVN đã thu xếp được đến nay là khoảng hơn 300 triệu €, và tới đây khoảng 600 triệu € nữa. Mà cái lãi suất rất là tốt và thời hạn cũng rất là tốt. Tín nhiệm của mình mà đạt được quốc gia thì chi phí vốn rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà tín nhiệm mà thấp hơn quốc gia thì lại chi phí vốn nó lại tăng lên. Thì muốn giữ được tín nhiệm này là mình phải có một cái chiến lược rất là dài hạn và giữ được tất cả các cái chỉ số tín nhiệm.
Qua cái chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Nam của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì ông Trương Thanh Đức, ông có quan điểm như thế nào về việc mà đa dạng và phát triển các tổ chức định hạng tín nhiệm xếp hạng doanh nghiệp ở trên thị trường chứng khoán?
Chúng ta vẫn thường nghe thấy cái câu mọi người nói đấy, tức là đối với cá nhân mà mất niềm tin thì là mất hết. Thế nhưng suy ra với thị trường chứng khoán ấy, thì tôi nghĩ rằng đối với doanh nghiệp thì cũng không khác gì cả. Có tín nhiệm thì có tất, có khách hàng, có thị trường. Tín nhiệm càng cao thì nguồn vốn huy động càng rẻ. Nếu phát hành trái phiếu chẳng hạn thì lãi suất hay là trái tức càng thấp và ngược lại. Thế và tín nhiệm thì nó là cái chất lượng hàng hóa dịch vụ, là hiệu quả kinh doanh, là làm đúng cam kết, là tôn trọng khách hàng, là không vi phạm pháp luật. Có được thì nó không phải ngày một ngày hai, mà nó cũng không phải bằng đánh bóng tín nhiệm, càng không phải bằng các chiêu trò làm giá hay là đẩy giá. Thế cho nên là cái tín nhiệm thực sự nó là cái kết quả tổng thể có nhiều thứ do mọi người đánh giá. Thế và thị trường chứng khoán có lẽ là rất cần phải có cái sự xếp hạng tín nhiệm. Có lẽ đấy mới là cái mấu chốt của vấn đề. Chứ còn chúng ta cứ yêu cầu này đòi hỏi kia của các công ty niêm yết, của các công ty phát hành trái phiếu, nhưng cuối cùng nhà đầu tư thị trường ấy, họ rất khó để có thể lựa chọn, có thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh để có thể đánh giá, có thể nhìn nhận một cách tương đối là chính xác để khi họ tham gia vào thị trường cũng như là tham gia vào cái việc mua bán. Cho nên tôi nghĩ rằng là thời gian tới chúng ta cần phải có những cái biện pháp đẩy nhanh cái yêu cầu, thậm chí là bắt buộc đối với xếp hạng tín nhiệm. Lúc đầu ví dụ chúng ta có thể quy định là nếu mà không tín xếp hạng tín nhiệm thì phải cần ABC tiêu chuẩn sau đây, còn nếu như xếp hạng tín nhiệm thì có thể bỏ qua tiêu chuẩn khác thay thế bằng một cái tiêu chuẩn chính, đấy là tiêu chuẩn tín nhiệm.
Dạ vâng. Còn từ góc độ đại diện tổ chức trung gian tư vấn đầu tư thì ông Nguyễn Hoàng Nam có cái đánh giá như thế nào về việc nâng cao chất lượng tín nhiệm cũng như là tư vấn đầu tư ở đâu?
Đúng là như vậy, thì chúng ta cần phải có một cái tổ chức trung gian để thay mặt nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp thì nó sẽ tốt hơn. Tuy vậy thì ngay cả đến đối với thị trường trái phiếu của chúng ta mới phát triển xung quanh khoảng 3 năm. Và cái lượng trái phiếu niêm yết thì thực tế là không phải là nhiều. Trong khi đó thì phát hành riêng lẻ lại nhiều hơn. Và đối với cái việc phát hành riêng lẻ thì đánh giá một cái lô trái phiếu theo quan điểm của tôi nó cũng không phải là dễ. Và nó có những cái thứ mà chồng chéo hoặc là có những cái mối quan hệ mà khó có thể định lượng được. Tuy vậy thì dù gì thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một trong các cái tổ chức nhất định để đưa ra các quan điểm về các cái sản phẩm khác nhau để nhà đầu tư có thể định hình được các cái sản phẩm đó cùng với lại cái mức độ chấp nhận rủi ro đối với những cái loại sản phẩm khác nhau đó để có cái quyết định của riêng mình.
Có thể nói là ngay từ những cái báo cáo ngày, báo cáo tuần hay báo cáo tháng của các công ty chứng khoán chính là một cái dạng mà xếp hạng tín nhiệm của cái bộ phận tư vấn và nghiên cứu của công ty chứng khoán. Thưa ông Lê Hoàng Nam, vậy thì ông có thể nhận định như nào về cái ngành và cổ phiếu mà có thể khuyến nghị nhà đầu tư có thể quan tâm trong cái thời gian tới?
Thực ra trong suốt 2 năm vừa qua thị trường của chúng ta tương đối là nóng. Vậy. Cái mức độ nóng đối với lại ngành nghề khác nhau nó là khác nhau. Tuy vậy thì ở góc độ nào đó thì tôi thấy rằng là cái mức độ ổn định của thị trường nó vẫn sẽ tương đối là tốt. Mặc dù là nó khó được như trước. Chúng ta cũng tránh được một cái thời điểm rất là căng thẳng trong các cái năm vừa qua khi mà dòng tiền nóng nó ồ ạt chảy vào kênh chứng khoán và nó khác so với lại cái giai đoạn năm 2008. Tuy nhiên thì những cái nhóm cổ phiếu có hơi hướng đầu cơ nó vẫn có những cái rủi ro nhất định và mặc dù đã giảm nhiều nhưng mà vẫn còn có những cái rủi ro mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì ở cái thời điểm hiện tại để cho thị trường quay trở về những cái mức độ bình thường như trước đây thì có lẽ là sẽ cần có một cái quãng thời gian dài và cần cái sự phối hợp ngay cả từ phía cơ quan nhà nước về mặt chính sách, về mặt thông điệp đối với lại thị trường. Thế thì tôi thấy rằng là chúng ta đầu tư ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cần phải có một cái tầm nhìn nó dài hơn một chút. Có thể sẽ xung quanh được khoảng 1 đến 3 năm. Và những cái nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm thì đó là những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hiện tại cũng đang có cái xu hướng giảm cùng với thị trường khá là mạnh. Nó đến từ những cổ phiếu như là nhóm tài nguyên cơ bản, một số cổ phiếu lớn, nhóm bất động sản cũng như vậy, hay là một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đồng loạt giảm trong cái giai đoạn vừa qua, nó đẩy cái mức định giá hiện tại. Nói chung của các cái nhóm cổ phiếu lớn nó cũng chỉ về quay về cái ngưỡng xung quanh độ khoảng 4 đến 7 lần P/E. Đó là một cái ngưỡng mà tôi cho rằng là phù hợp với lại những cái nhà đầu tư có cái khuynh hướng là trung hạn nhiều hơn. Thế còn trong cái giai đoạn sắp tới thì ngay cả những cái biến động ngắn hạn nó cũng sẽ tiếp tục là những cái biến động mà tương đối là khó lường.
Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo kỷ cương và minh bạch để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, ổn định tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại và tạo niềm tin lâu dài cho nhà đầu tư là nhiệm vụ mà đặt ra không chỉ cho cơ quan chức năng mà với cả thị trường. Trong đó thì nhà đầu tư cũng cần xác định cái tâm thế mà đầu tư chuyên nghiệp để mà vượt qua cái dòng xoáy thông tin hiện tại và có cái phương thức đúng để mà vượt qua dông bão, đón bắt cái cơ hội đầu tư trong tương lai. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự đảm bảo kỷ cương và minh bạch để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam. Và như chúng tôi đã đưa tin trong thông báo phát đi chiều qua ngày 16 tháng 5 về triển khai chương trình công tác tháng 5, Bộ Tài chính cho biết là sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh. Nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm vi phạm trên cơ sở kết quả giám sát.